Các nước trong Liên minh châu Phi yêu cầu Tổng thống Donald Trump xin lỗi sau khi có cáo giác là ông đã dùng chữ miệt thị để mô tả các nước Phi Châu và Haiti. Chuyện xảy ra tại một cuộc họp riêng giữa Tổng thống và các thượng nghị sĩ của lưỡng đảng, trong đó có thượng nghị sĩ Dick Durbin, người đã kể lại cho các phóng viên nghe. Nhưng ông Trump phủ nhận là đã dùng những từ ngữ miệt thị. Phát ngôn nhân của Liên minh châu Phi, bà Eba Kalondo, cho biết bà rất phiền lòng khi nghe về chuyện này.
To frame migration in terms of hate.
Việc so sánh một nhóm người di dân có giá trị thấp hơn và bẩn thỉu hơn một nhóm di dân khác là điều tạo nên sự thù hằn. Nó không chỉ nguy hiểm đối với người châu Phi hay người Mỹ mà là trên toàn thế giới.
Liên Hiệp Quốc nói rằng từ ngữ miệt thị mà ông Trump bị cáo giác đã sử dụng để mô tả các nước châu Phi là đáng xấu hổ và là kỳ thị chủng tộc. Nhưng nhà hoạt động dân sự Nigeria, ông Nelson Ekujumi, nói rằng ông cũng không ngạc nhiên về từ ngữ của ông Trump. Tôi không nghĩ có gì lạ với phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Chúng ta đã quá quen với những gì mà tôi gọi là cơn thịnh nộ của trẻ sơ sinh từ người lãnh đạo của một cường quốc. Một người dân ở Cape Town tại Nam Phi, Byron Buma, kêu gọi thế giới quan tâm hơn đến sự công bằng. Những gì ông Donald Trump nói là một sự xúc phạm bởi mỗi người chúng ta đều được tạo ra từ Chúa Trời và tất cả đều có điểm chung. Tại Mỹ, trong không khí ngày lễ tưởng niệm mục sư Martin Luther King, giới lãnh đạo cộng đồng và tôn giáo đã bày tỏ sự bất mãn của họ. Mục sư Raphael Warnock thuộc nhà thờ Tin Lành khi xưa của tiến sĩ King. Tiến sĩ King đã tranh đấu cho đến chết để chống lại những lời phát biểu đầy hận thù và dễ và kích động. Thượng nghị sĩ Massachusetts Linda Dossena-Forey nói rằng Tổng thống đã tỏ ra thiếu hiểu biết về Phi Châu.
Có lẽ Tổng thống của chúng ta đã không nắm rõ lịch sử hoặc không chịu tìm hiểu về những quốc gia này. Ông cũng không nhận ra những đóng góp tích cực của cộng đồng người Haiti, người châu Phi và người Do Thái dành cho đất nước chúng ta, một đất nước được dựng lên từ những người di dân.
Các thành viên của cộng đồng người Haiti ở Miami cũng lên tiếng chỉ trích ông Trump. Một số đã cầm biểu ngữ kết án ông là kỳ thị khi họ xuống đường tưởng niệm 8 năm động đất Haiti 2010. Phát ngôn nhân của Hội Phụ nữ Haiti ở Miami, bà Marlene Patchen, động viên các đồng hương.
Haiti is not what he called it.
Haiti là một đảo quốc đáng tự hào, là nước Cộng hòa da đen đầu tiên phá vỡ chuỗi nô lệ. Haiti là nước đóng góp nhiều nhất cho Mỹ, và tổ tiên của chúng tôi đã chiến đấu giành độc lập cho quốc gia vĩ đại này.
Nhưng những người ủng hộ ông Trump ở Georgia vẫn tiếp tục nói rằng họ hài lòng với đường lối lãnh đạo của ông, mặc dù đôi khi cũng phải nhướng mày trước những phát biểu của Tổng thống. Ông Tom Griffin là một trong những người ủng hộ ông Trump. Có sự so sánh thú vị giữa Tổng thống với người tiền nhiệm. Ví dụ, ông ấy có thể nói mọi chuyện hoàn hảo, rành mạch, để mọi người đặt trọn niềm tin vào ông ấy. Tuy nhiên, hành động của ông ta phần nào phản bội lại lời nói của mình. Với Tổng thống Trump, thì tôi thấy rằng ông ta thoải mái khi phát ngôn, có thể có những lời lẽ động chạm khiến mọi người phật ý, nhưng mà nếu xét đến kết quả mà Tổng thống đương nhiệm đã đạt được, thì điều này đáng để lưu tâm.